là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh chiều nay ngày 22 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22 đến 24 tháng 9. Đại hội lần này sẽ đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới.
Hướng tới đại hội, toàn quân, toàn dân nô nức phấn khởi thi đua lao động sản xuất, hoàn thành hàng trăm công trình phần việc ý nghĩa, qua đó thể hiện sự quyết tâm, niềm tin tuyệt đối sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng.
Tại các huyện thị cũng như thành phố Yên Bái, nơi diễn ra đại hội, rực rỡ cờ, hoa, băng rôn khẩu hiệu được trang hoàng khắp nơi, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân và kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới với sự bứt phá đi lên của tỉnh Yên Bái.
Những thông tin trước thềm đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 sẽ được chúng tôi tổng hợp chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra phiên họp chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng 325 đại biểu đại diện cho trên 57.600 đảng viên của Đảng bộ tỉnh đã dự đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện lớn, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong thời gian 3 ngày từ ngày 22 đến 24 tháng 9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sẽ tiến hành tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại phiên chuẩn bị, các đại biểu đã bầu đoàn chủ tịch đại hội gồm 15 đồng chí, bầu đoàn thư ký đại hội gồm 3 đồng chí, bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội gồm 5 đồng chí. Tại phiên chủ bị, đại hội cũng đã thông qua chương trình quy chế làm việc, nội quy của đại hội, đồng thời phổ biến những nội dung cơ bản của quy chế bầu cử trong Đảng. Thảo luận tại phiên chủ bị, các đại biểu đều bày tỏ sự thống nhất cao đối với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng thời đề xuất các giải pháp cho các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng, như một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Giải pháp khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, đưa kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển toàn diện giá trị văn hóa, phát huy sức mạnh con người Việt Nam, tạo sức mạnh nội sinh cho sự phát triển nhanh, bền vững. Củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa, đảm bảo dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp phát triển. Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng và báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh của Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được khai mạc trọng thể vào sáng mai, ngày 23 tháng 9 năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với thiên tai, bão lũ và dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, sự quyết tâm của các cấp chính quyền địa phương và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng điểm lại những kết quả nổi bật sau khi thực hiện 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ qua của tỉnh Yên Bái.
Tốc độ tăng GDP giai đoạn 2016-2020 ước đạt 6,64% năm, cao hơn giai đoạn trước. Tỉnh đã ban hành bộ cơ chế chính sách đặc thù, phát huy tiềm năng lợi thế, phát triển mạnh nông nghiệp và kinh tế nông thôn, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, giảm nghèo bền vững ở vùng cao và nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực gắn với xây dựng nông thôn mới ở vùng thấp. tiếp tục tập trung mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả các vùng sản xuất tập trung chuyên canh, thâm canh cao sản có quy mô lớn, gắn với hình thành thị trường tiêu thụ ổn định cho 10 sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực. Chú trọng phát triển sản phẩm nông lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, xây dựng phát triển được 94 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gấp hơn 3 lần mục tiêu nghị quyết. Thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Trấn Yên trở thành huyện miền núi đầu tiên của khu vực Tây Bắc đạt chuẩn nông thôn mới.
5 năm qua, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục có bước phát triển khá. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 13.000 tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015. Đạt mục tiêu nghị quyết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2020 ước đạt 20.500 tỷ đồng, gấp gần 2 lần năm 2015, vượt 10% mục tiêu nghị quyết. Tổng vốn đăng ký đầu tư lĩnh vực thương mại dịch vụ gần 18.000 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần giai đoạn 2011-2015. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,07% năm. Thị trường xuất khẩu sản phẩm hàng hóa không ngừng được mở rộng đến gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ với giá trị năm 2020 ước đạt 210 triệu đô la, gấp 3 lần năm 2015, vượt 5% mục tiêu nghị quyết. Năm 2019, lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến tỉnh Yên Bái đạt 750.000 lượt người, gấp 5 lần giai đoạn trước. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 480 tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2015.
Tỉnh cũng tập trung nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng các nguồn lực đầu tư, phát triển mạnh các thành phần kinh tế. Giai đoạn 2016-2020, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 62.500 tỷ đồng, gấp 1,5 lần giai đoạn trước, vượt 3,3% mục tiêu nghị quyết. Tỉnh đã thực hiện 78 dự án ODA và NGO với tổng mức đầu tư gần 2.100 tỷ đồng để phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, y tế, nông nghiệp, thu hút được 11 dự án FDI, nâng tổng số dự án FDI toàn tỉnh lên 27 dự án với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, thu hút được nhiều tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu trong nước đã lựa chọn Yên Bái làm điểm đầu tư quan trọng như Vingroup, TH, Sun Group, Eurowindow, Hoa Sen, Apex, Bảo Lai.
Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã đa dạng hóa, huy động nguồn lực trên 50.000 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng 45% so với nhiệm kỳ trước. Đến nay, tỉnh đã đưa vào khai thác gần 1.200 công trình hạ tầng, hoàn thành 2 cầu bắc qua sông Hồng, gần 300 km đường tỉnh lộ, quốc lộ, bê tông hóa gần 1.800 km đường giao thông nông thôn, hoàn thành 11 dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tạo ra diện mạo mới, khang trang từ thành thị đến nông thôn.
Nhằm xóa đói giảm nghèo bền vững, tỉnh Yên Bái đào tạo nghề cho trên 98.000 lao động, trong đó 80% có việc làm sau đào tạo. Cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao động khu vực nông nghiệp giảm từ 69,4% năm 2015 xuống còn 61,9% năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành hàng trăm công trình phần việc ý nghĩa thiết thực. Nhiều công trình trọng điểm không chỉ làm thay đổi diện mạo quê hương mà còn tạo sinh kế giúp người dân có việc làm ổn định vươn lên trong cuộc sống. Ngay bây giờ chúng tôi xin điểm lại những công trình mang dấu ấn trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Thông xe kỹ thuật đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020, tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật công trình đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Dự án có tổng mức đầu tư 930 tỷ đồng với tổng chiều dài tuyến đường là 15,4 km. Khi hoàn thành, không chỉ kết nối trung tâm thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên sang phía hữu ngạn sông Hồng.
Khánh thành công trình hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm. Công trình hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm được khởi công từ tháng 2 năm 2018 bằng nguồn ngân sách địa phương với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 6 ha. Công trình được đưa vào sử dụng đã góp phần phát triển không gian kiến trúc cảnh quan xanh sạch đẹp, tạo điều kiện cho người dân thành phố Yên Bái vui chơi giải trí và thúc đẩy các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao.
Khánh thành trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông Yên Bái. Công trình trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông Yên Bái được khánh thành và đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học mới 2020-2021 với tổng kinh phí đầu tư 75 tỷ đồng. Tổng diện tích hơn 6 ha, gồm các khối nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, ký túc xá và nhiều hạng mục phụ trợ khác. Việc xây mới khang trang hiện đại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông tỉnh khẳng định sự quan tâm của Đảng trong việc đào tạo, tạo nguồn cán bộ cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.
Khánh thành công trình nhà bảo tàng tỉnh Yên Bái. Dự án nhà bảo tàng tỉnh Yên Bái có tổng mức đầu tư gần 90 tỷ đồng. Trong đó giai đoạn 2 được triển khai thực hiện trong 2 năm, từ năm 2018 đến năm 2020. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 là hơn 50 tỷ đồng. Công trình được khánh thành ngày 21 tháng 9, ngay trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và được kỳ vọng là điểm đến hấp dẫn cho nhân dân trong tỉnh và du khách trong và ngoài nước, là nơi gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái.
Khởi công hai dự án giao thông quan trọng tại huyện Trạm Tấu. Dự án đường nối quốc lộ 32 từ thị xã Nghĩa Lộ đi tỉnh lộ 174 đi huyện Trạm Tấu có chiều dài 39 km, tổng mức đầu tư hơn 438 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2022. Công trình hoàn thành sẽ kết nối thị trấn Trạm Tấu và các xã Làng Nhì, Bản Mù, Phình Hồ của huyện Trạm Tấu và xã Nghĩa Lộ của thị xã Nghĩa Lộ với quốc lộ 32, bảo đảm hệ thống giao thông liên huyện, liên xã thông suốt thuận tiện đi lại cả bốn mùa. Công trình sửa chữa nâng cấp tuyến đường từ huyện Trạm Tấu đi huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La có chiều dài 16 km với tổng mức đầu tư hơn 260 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, sẽ kết nối thị trấn Trạm Tấu với huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Hai dự án giao thông quan trọng này sẽ phá thế độc đạo của huyện Trạm Tấu, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương và khu vực.
Khởi công công trình đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Công trình đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái được đầu tư 380 tỷ đồng với chiều dài gần 2 km. Điểm đầu tuyến tại nút giao đầu cầu Bách Lẫm, điểm cuối tuyến tại vị trí giao cắt với đường Yên Ninh. Đây là tuyến đường đô thị kết nối thành phố Yên Bái với các tuyến quốc lộ, mở rộng không gian phát triển đô thị thành phố về phía hữu ngạn sông Hồng.
Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất chế biến đá vôi trắng Vũ Gia. Dự án nhà máy sản xuất chế biến đá vôi trắng Vũ Gia do Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Vũ Gia làm chủ đầu tư. Với tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 620 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021. Giai đoạn 2 là 1.580 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Nhà máy sẽ sản xuất các sản phẩm gồm sản phẩm hạt cát, bột siêu mịn, sản phẩm tráng phủ, hạt nhựa, gạch không nung và các sản phẩm ván sàn, bao bì, đá ốp lát, các sản phẩm chế tác mỹ nghệ chế biến từ đá tự nhiên. Khi nhà máy đi vào hoạt động đạt 80% công suất, dự kiến doanh thu mỗi năm đạt 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 80 tỷ đồng, tạo việc làm cho 500 lao động địa phương.
Khởi công xây dựng trang trại nuôi lợn khép kín công nghệ cao. Dự án trang trại nuôi lợn khép kín công nghệ cao kết hợp trồng cây ăn quả, công nghệ tưới Israel được thực hiện tại thôn An Khang, xã Đông An, huyện Văn Yên, có diện tích gần 22 ha với tổng số vốn đầu tư gần 136 tỷ đồng. Quy mô 24.000 con lợn thịt một lứa, 2.400 lợn nái, 5.000 tấn phân hữu cơ và 600 tấn bưởi da xanh một năm, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Dự án hoàn thành đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm và thu nhập cho lao động địa phương.
Khởi công nhà máy cưa xẻ sấy gỗ thành phẩm và sản xuất xuất khẩu Brigut và nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu. Nhà máy cưa xẻ sấy gỗ thành phẩm và sản xuất xuất khẩu Brigut và nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu được khởi công tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng An Việt Phát, thành viên của tập đoàn An Việt Phát làm chủ đầu tư, sẽ xây dựng hai nhà máy gồm nhà máy cưa xẻ sấy gỗ thành phẩm và sản xuất xuất khẩu Brigut với công suất trên 56.000 tấn gỗ xẻ một năm, gần 190.000 tấn gỗ dán công nghiệp một năm, nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu với công suất 150.000 tấn một năm. Hai nhà máy được xây dựng trên diện tích 16 ha với tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào khai thác từ năm 2021. Đây là dự án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội và lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.
Xin lỗi quý vị và các bạn, những ngày mùa thu lịch sử này, cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái hân hoan chào đón sự kiện chính trị trọng đại, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên các công trường, đồng ruộng, trong các xí nghiệp, đâu đâu cũng sôi nổi thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Những ngày này tại huyện Lục Yên, các tuyến đường rực rỡ cờ hoa, cả cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Điển hình là xây dựng công trình nhà hợp khối gắn với chỉnh trang đô thị thị trấn Yên Thế với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng, sửa chữa nâng cấp nhà làm việc huyện ủy và ủy ban dân huyện, hội trường trung tâm huyện.
Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, vừa nỗ lực phòng chống dịch COVID-19, nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đã hoàn thành 23 trên 23 công trình phần việc cấp xã và 3 công trình phần việc cấp huyện, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nô nức thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, huyện Văn Yên đã nỗ lực hoàn thành nhiều công trình phần việc. Ngoài hàng trăm công trình phần việc tại cơ sở, huyện đã hoàn thành đường Yên Bái Khe Sang và cải tạo, nâng cấp công viên trung tâm huyện Văn Yên.
Tại huyện Yên Bình, nhân dân đã hoàn thành 26 công trình, bê tông hóa 90 km đường giao thông nông thôn, chung tay cùng với cấp ủy chính quyền địa phương xóa 200 nhà rột nát cho gia đình người có công và hộ nghèo, vượt 30 nhà so với đề án của tỉnh đề ra. Yên Bình phấn đấu trong tháng 9 sẽ hoàn thành tuyến đường nối từ nhà máy xi măng Yên Bình đến cảng Hương Lý có tổng mức đầu tư 52 tỷ đồng. Không chỉ ở Mù Cang Chải, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình mà các địa phương khác trong toàn tỉnh cũng đều sôi nổi thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh với niềm tin, kỳ vọng lớn về những đổi thay của quê hương trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm và kỳ vọng về những nghị quyết mang tầm chiến lược để đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Trước thềm đại hội, phóng viên thời sự đã ghi lại những tâm tư kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nhiệm kỳ mới.
Cá nhân tôi cũng như là nhiều người dân cũng rất là mong muốn đại hội này sẽ đem tới thật nhiều những sự đổi mới và cái việc mà mỗi một công trình chào mừng đại hội, đặc biệt là công trình của chúng tôi đã được là công trình chào mừng đại hội của thành phố là một cái thành tích nhỏ để góp phần lên chào mừng đại hội đảng bộ.
Tôi cảm xúc là rất phấn khởi là thành phố được thay đổi, đổi mới và nói chung là nhân dân thấy phấn khởi, đời sống nhân dân đi lên, thế là rất là tốt và chúc đại hội là thành công tốt đẹp.
Và kỳ vọng là đại hội đảng bộ tỉnh trong thời gian tới thì sẽ rất là thành công và đưa ra các mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội cũng như công tác xây dựng đảng trong nhiệm kỳ tới, đồng thời là cũng bầu ra ban chấp hành và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh để đủ năng lực và sức chiến đấu để tập trung lãnh đạo và xây dựng đảng bộ tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển hơn.
Mong muốn là tại đại hội đảng bộ tỉnh lần này thì sẽ có những cái chính sách, có những cái quyết sách đúng đắn phù hợp đưa kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh nhà phát triển. Đồng thời thì bản thân tôi thì mong muốn là tại đại hội lần này sẽ có những cái chính sách quan tâm nhiều hơn đến cán bộ nữ.
Là một người dân vùng cao thì nguyện vọng của chúng tôi ở trên vùng cao thì ngoài các cái nghị quyết của đảng bộ tỉnh về kinh tế phát triển xã hội nói chung của tỉnh thì cũng rất là mong muốn là cái đại hội này sẽ ban hành một số các cái chính sách đặc thù dành cho vùng cao như là về phát triển cơ sở hạ tầng cũng như là về cái công tác an sinh xã hội để bà con nhân dân có cái hướng đi lên.
Đại hội sẽ có cái giải pháp để đầu tư thêm về hạ tầng giao thông nông thôn để cho người dân thuận tiện cho việc lưu thông hàng hóa và di chuyển cho các cháu học sinh ở vùng cao.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên sóng FM tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin nổi bật vừa diễn ra trên thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9, tuần lễ cấp cao khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã khai mạc tại trụ sở New York, Mỹ, kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến nghiêm trọng ở nhiều nước, thách thức hiệu quả cũng như tinh thần đoàn kết của tổ chức toàn cầu này. Phát biểu khai mạc tại buổi lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Đại hội đồng khóa 75 Volkan Bozki đã điểm lại những thành tựu mà Liên Hợp Quốc đã đạt được trong thời gian qua, cũng như tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương trên thế giới hiện nay. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Trong khi đó, trong bài phát biểu qua video, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông kiên quyết ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong các vấn đề toàn cầu và phản đối bất kỳ quốc gia nào hành động như số một thế giới. Mỹ với tư cách là nước chủ nhà sẽ là người phát biểu đầu tiên trước các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump, người thường xuyên chỉ trích Liên Hợp Quốc, đã không đưa ra bài phát biểu nào trong sự kiện này. Thay vào đó, quyền phó đại diện của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Norman Charlet là người phát biểu. Bên cạnh việc hoan nghênh, bà Charlet cũng chỉ trích sự phản đối của tổ chức này đối với việc cải cách, thiếu minh bạch và yếu ớt trước các chế độ chuyên quyền. Kỳ họp khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay kéo dài từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10. Sau buổi lễ khai mạc, các đại biểu đã thông qua tuyên bố kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc.
Nga và Trung Quốc đang đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh. Ngày 21 tháng 9, Trung Quốc đã tham gia cuộc tập trận chung quy mô lớn tại miền Nam nước Nga. Tham gia cuộc tập trận có 80.000 người và 250 xe tăng cùng các khí tài quân sự khác. Tổng cộng có khoảng 1.000 binh sĩ đến từ Trung Quốc, Belarus, Myanmar và một số nước khác. Cuộc tập trận chung này diễn ra 4 năm một lần. Năm nay, các lực lượng tham gia tập trận giả định đối mặt với nhóm khủng bố được một quốc gia kẻ thù hỗ trợ. Trước đây, Trung Quốc đã tham gia các cuộc tập trận chung với Nga nhưng chủ yếu tại vùng Siberia và vùng Viễn Đông. Đây là lần đầu tiên họ tham gia cuộc tập trận ở miền Nam, cách Bắc Kinh 5.000 km. Bên cạnh cuộc tập trận chung, Nga cũng sẽ giúp Trung Quốc phát triển hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo.
Ngày 21 tháng 9, Mỹ tuyên bố áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với 27 cá nhân và thực thể liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Iran. Theo đó, tất cả các đối tượng có trong danh sách trừng phạt sẽ bị đóng băng tài sản ở Mỹ. Phát biểu trong cuộc họp báo do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien cho biết Washington sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với 27 cá nhân và thực thể liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân của Iran. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Mỹ sẵn sàng đáp trả các hành động tấn công trong tương lai của Iran. Phát biểu cùng thời điểm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức họp báo, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết lệnh trừng phạt mới của Mỹ không có gì mới và không gây ảnh hưởng gì đối với Iran. Hành động này có thể chứng minh rằng chính sách của Mỹ nhằm vào Tehran đang thất bại.
Tính đến 10 giờ sáng ngày 22 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Mỹ đã chính thức vượt mốc 7 triệu ca nhiễm và 200.000 ca tử vong do COVID-19, tiếp tục là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới do COVID-19. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tổng số ca tử vong tại Mỹ chiếm 20% tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu, trong khi dân số Mỹ chỉ chiếm 4% dân số thế giới. Hiện tại trung bình mỗi ngày có khoảng 800 người Mỹ tử vong do COVID-19, con số này có thể tăng lên khi thời tiết lạnh hơn vào mùa thu đông. Giới chuyên gia nhận định các số liệu thống kê u ám về dịch COVID-19 là thử thách khắc nghiệt nhất với chính quyền Tổng thống Trump trước cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11.
Cuối chương trình là những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, các ngôi sao của Man City tỏa sáng trong trận đầu tiên, thắng Wolverhampton trên sân khách. Cầu thủ xuất sắc nhất, De Bruyne, trước khi có bàn mở tỷ số trên chấm 11m, phút 20, đã liên tiếp thử tài thủ môn đội chủ nhà. Á quân Man City tiếp tục kiểm soát thế trận và có bàn thắng thứ hai phút 32 do công của cầu thủ trẻ Foden. Các cầu thủ Wolverhampton chơi cực kỳ quyết tâm và có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 78. Chủ nhân của bàn thắng này là Jimenez. Tiền đạo Jesus ấn định chiến thắng 3-1 cho Man City phút 90+5. Trận đấu giữa Aston Villa và Sheffield United tại vòng 2 Ngoại hạng Anh, điểm nhấn của trận đấu là một tấm thẻ đỏ, tình huống sút hỏng phạt đền và khoảnh khắc bùng nổ phút 63. Hành quân tới sân Aston Villa, Sheffield United đón nhận thảm họa ngay từ phút 12 khi trung vệ trụ cột John Egan nhận thẻ đỏ trong nỗ lực truy cản cầu thủ đội chủ nhà. Chưa dừng ở đó, phút 36, thầy trò Keith Schneider được hưởng quả phạt đền, nhưng Lundstam lại không thể chiến thắng cựu thủ thành Arsenal Martinez trên chấm 11m. Khoảng thời gian tiếp theo, 10 cầu thủ Sheffield United kiên cường chống đỡ những đợt tấn công dữ dội từ Aston Villa. Rốt cục họ cũng chỉ cầm cự tới phút 63 trước khi Konsa ghi bàn thắng quý như vàng, ấn định chiến thắng 1-0 cho Aston Villa. Với kết quả này, Sheffield United ngụp lặn ở top cuối Ngoại hạng Anh sau 2 trận toàn thua. Cựu sao Barcelona lão tướng người Tuyệt Điển Zlatan Ibrahimovic trình diễn khả năng săn bàn siêu hạng ở tuổi 38 khi lập cú đúp bàn thắng giúp AC Milan thắng trận ra quân mùa giải Serie A 2020-2021 rạng sáng ngày 2 tháng 9. Trong cuộc tiếp đón câu lạc bộ Bologna trên sân nhà San Siro ở vòng 1 Serie A 2020-2021, Ibrahimovic chính là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất để mang về chiến thắng cho AC Milan. Thánh Zlatan là nguồn cảm hứng của toàn đội khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 35, rồi tự mình ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 sau pha thực hiện phạt đền 11m thành công ở phút 51 trận đấu. Barca và Suarez đã được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Như vậy, chân sút người Uruguay đã trở thành cầu thủ tự do và sẵn sàng chia tay Barca ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Hợp đồng giữa Barca và Suarez có thời hạn đến năm 2021, chính thức không còn hiệu lực. Sau nhiều ngày thương lượng thì hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận để chấm dứt hợp đồng. Tiền đạo 33 tuổi không nhận phần lương trong năm cuối của hợp đồng để trở thành cầu thủ tự do. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã vượt qua Rafael Nadal với danh hiệu Master 1000 thứ 36 sau khi hạ Diego Schwartzman với tỷ số 7-5-6-3 để lên ngôi tại Rome Master tối 21 tháng 9 giờ Hà Nội. Djokovic lên ngôi tại Rome Master lần thứ 5 và vượt qua Rafael Nadal trong cuộc đua giành danh hiệu Master 1000 khi có chức vô địch thứ 36. Djokovic đã thắng 31 trong 32 trận đấu trong năm nay. Thất bại duy nhất của anh đến từ việc bị xử thua tại tứ kết US Open.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin về thời tiết và quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 9 năm 2020. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió nhẹ, trời chuyển mát. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió nhẹ, trời chuyển mát. Nhiệt độ cao nhất 27-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác. Mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok, mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu, thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, internet, wifi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dăm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất chương trình: biên tập viên Hương Giang, biên tập viên Minh Hòa cùng phát thanh viên Chí Công Hồng Phượng và kỹ thuật viên Thanh Hường. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.